Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 217. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Lệ Bảo. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 2 tháng 11 năm 1999. Địa điểm: Cửu Long, Hồng Kông. Xin mở kinh ra. Nhật Thiên Tử, bài kệ tụng thứ nhất. Nhĩ thời Nhật Thiên Tử thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết Nhật Thiên Tử chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Nghi thức nói bài tụng chúng ta đã đọc rất nhiều lần. Trong Phật Pháp, phàm lặp lại nhiều lần đều là câu vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được xem qua loa. Chúng ta học Phật học rất vất vả, rất gian nan, không những không thể khế nhập cảnh giới, đối với nghĩa lý kinh giáo cũng rất khó thể hội. Nguyên nhân do đâu vậy? Bản thân chúng ta tập khí ác quá nặng, chướng ngại trí tuệ, chướng ngại sự khế nhập của chúng ta. Cho nên Thế Tôn dùng những phương pháp này nhiều lần không ngừng lặp lại, làm tăng thêm sự ghi nhớ của chúng ta, khiến chúng ta ở ngay nơi này thực sự quay đầu, phản tỉnh, sửa sai. Trên thực tế, những đại chúng trong Kinh Hoa Nghiêm nói đều là hóa thân của chư Phật Như Lai, chắc chắn không phải phàm phu. Như trong Kinh Phổ Môn nói, đáng dùng thân gì được độ, liền thị hiện thân phận đó. Người đáng dùng thân Nhật Thiên Tử để độ, liền hiện Nhật Thiên Tử mà vì họ nói pháp, chính là ý nghĩa này. Nhật Thiên Tử thông thường gọi là thần mặt trời, là chư Phật Như Lai hóa thân. Ngài thị hiện cho chúng ta xem, thừa oai lực Phật. Câu này chính là dạy bảo chúng ta hiếu thân tôn sư, thể hiện cho chúng ta thấy ông có khả năng nói pháp chăng? Có khả năng. Có khả năng nói kinh, nhưng bản thân rất khiêm cung, làm cho chúng ta xem tuyệt đối không tự cho rằng bản thân có năng lực, mà nói với chúng ta năng lực của ông là thừa oai lực của Phật, không phải của bản thân. Điểm này chúng ta cần học. Sai trái chúng ta hôm nay phạm phải là tự cho mình đúng, tuyệt đối không chịu nhường nhịn người khác. Đạt được từ người khác còn muốn phủ nhận người khác, cho rằng là của bản thân. Hạng người này làm sao có thể khai ngộ đây? Tại sao không khai ngộ? Tâm địa không chân thành, không trung thực. Nói cách khác, đây gọi là lừa mình gạt người. Người lừa mình gạt người làm sao có thể khai ngộ, sao có thể chứng quả? Chúng ta ở điểm này cần học. Dường như trong mỗi đoạn tôi đều đặc biệt nhắc nhở mọi người. Tại sao? Tôi xem mọi người không quay đầu, cho nên phải đặc biệt nhắc nhở. Bên dưới rộng xem tất cả chúng Nhật Thiên Tử, đây là kính trọng đại chúng. Kính trọng thầy giáo, cũng không dám xem thường đồng học. Ý nghĩa bao hàm trong đây, đối với tất cả loài chúng sanh đều cần dùng tâm chân thành cung kính đối đãi. Như vậy mới hàng phục được phiền não cống cao ngã mạn từ vô thủy kiếp đến nay của bản thân chúng ta. Cống cao ngã mạn không thể xem thường. Trong luận ngữ Khổng Tử đã nói, ông làm một ví dụ. Giả sử đức hạnh người này học vấn như Chu Công vậy. Chu Công là người Khổng Tử khâm phục, kính trọng và ngưỡng mộ nhất. Giả như có một người tài năng, nghệ thuật giỏi như Chu Công, người này vẫn còn keo kiệt ngạo mạn. Phu tử phần sau làm kết luận, những phẩm chất khác không cần quan sát nữa làm chi, vậy không cần tiếp tục bàn. Đó là giả không phải thật. Học vấn, năng lực là một việc, đức hạnh càng quan trọng hơn. Một người không có đức hạnh, học vấn năng lực đó không đáng xem vậy. Phụ tử dạy học cũng xếp đức hạnh lên vị trí hàng đầu, ngôn ngữ xếp vị trí thứ hai. Ngôn ngữ là cánh cửa phước họa. Giáo dục ngày nay không dạy đức hạnh, không dạy ngôn ngữ, những gì dạy là kỹ thuật. Tri thức về những phương diện này nếu không có đức hạnh, năng lực kỹ thuật càng cao siêu, đem đến tai họa cho xã hội càng nghiêm trọng. Điều này chúng ta bây giờ đã nhìn thấy. Cho nên nếu muốn khoa học kỹ thuật có thể tạo phước xã hội, cần phải nâng cao đức hạnh tu dưỡng. Cần nhấn mạnh, đặc biệt nhấn mạnh giáo dục đức hạnh. Ngày nay giáo dục đức hạnh, chúng ta chỉ dựa vào những nhà tôn giáo thế gian, chỉ có dùng giáo dục tôn giáo để bồi đắp giáo dục đức hạnh, là một phương pháp có thể thực hành. Tôi tin tưởng có thể nhận được hiệu quả tốt đẹp. Điều này các đồng tu học Phật cần đặc biệt chú ý đến. Giờ giờ phút phút kiểm điểm đức hạnh bản thân. Chúng ta có sai lầm này chăng? Nếu không thể sửa sai, chính là tội nhân của Phật Bồ Tát. Tại sao? chúng ta phá hoại hình tượng Phật Bồ Tát. Chính là tội này đủ để đọa địa ngục A Tỳ, không thể xem thường. Mặc vào chiếc áo người xuất gia, nếu khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phá hoại hình tướng Phật Pháp thì gọi là phá hòa hợp tăng. Tôi không nói tăng đoàn, nhưng hành vi của tôi để cho người khác phê bình. Họ nói người xuất gia, quý vị không giống người xuất gia, đây chính là phá hòa hợp tăng. Tội này chính là tội đọa địa ngục A Tỳ. Bây giờ ít người nói giới luật, mọi người đã không nói. Tại sao? Sợ đắc tội với người. Nói thật, bản thân cũng làm rất nhiều lỗi lầm, nói rồi có chút xấu hổ. Ủa, không nói, không nói vẫn có tội, vẫn phải đọa lạc. Không thể nói không nói thì không có tội, không đọa lạc. Không có chuyện này. Cho nên chúng ta cần cảnh giác. Trong kinh điển câu câu chữ chữ chúng ta đều cần nỗ lực, không thể coi thường bỏ qua. Chúng ta xem bài tụng thứ nhất. Như Lai quảng đại trí tuệ quang, phổ chiếu thập phương chư quốc độ, nhất thiết chúng sanh hàm kiến Phật, chủng chủng điều phục đa phương tiện. Đây là Nhật Thiên Tử tượng trưng cho tộc loại. Đoạn kinh văn này tổng cộng có 11 vị Nhật Thiên Tử. Mỗi vị tượng trưng một chủng tộc. Vị Nhật Thiên Tử thứ nhất tượng trưng một tộc loại, trong tộc loại lại chia làm chủng tộc. Số người trong mỗi một chủng tộc đều vô lượng vô biên. Đây là cảnh giới Hoa Nghiêm. Hợp vô lượng vô biên chủng loại, chủng tộc thành một pháp thân thanh tịnh. Đây là nòng cốt dạy học của Hoa Nghiêm, cũng là tu hành chứng được kết quả rốt ráo viên mãn. Chúng ta đối với những nguyên lý, nguyên tắc này, nếu không thể lãnh hội, trên Bồ Đề Đạo, nếu nói không có chướng ngại, đây là điều chắc chắn không làm được. Chắc chắn cần nắm chắc đại tiền đề, phương hướng chung. Kệ tụng vừa bắt đầu nói ánh sáng trí tuệ rộng lớn của Như Lai, không phải nói chư Phật. Trong kinh Đại Thừa, những danh từ thuật ngữ này hàm nghĩa rất sâu. Phật phần lớn là nói từ trên tướng, Như Lai là nói từ trên tánh. Tướng vô cùng sai khác, tánh là một. Cho nên nói Như Lai, bản thân chúng ta liền có phân biệt. Tại sao? Tánh chúng sanh và Phật giống nhau. Điều này trong kinh thường nói, tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả vô tình chúng sanh. Chúng ta hôm nay nói thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên, cho đến hư không, có pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một, không phải hai tánh. Nói Phật tánh, pháp tánh chỉ là để phân biệt hữu tình và vô tình, thực ra là một tánh. một tánh, một tâm, một trí tuệ. Cảnh giới này cao. Tất cả chúng sanh trong tận hư không biến pháp giới là một thân mình, là pháp thân thanh tịnh trong kinh nói. Đây là Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm, vị Phật này gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na. Ngài là ai vậy? Là pháp thân của chúng ta. Phật Tỳ Lô Giá Na chính là bản thân chúng ta, không phải người khác. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, phiên dịch nghĩa là biến khắp mọi nơi. Ở sau là Phật, Phật là giác, giác tánh biến khắp mọi nơi. Giác tánh chính là Phật tánh, chính là tự tánh của chúng ta. Tự tánh của chúng ta biến khắp hư không pháp giới, gọi đó là Phật Tỳ Lô Giá Na. Cho nên Phật Tỳ Lô Giá Na là bản thân, không phải người khác. Tận hư không biến khắp pháp giới là chính mình. Chúng ta không nhận biết được, mê mờ. Tôi nói lời này, rất nhiều người nghe không hiểu. Điều này không thể không dùng ví dụ để nói. Cho nên Phật thông qua ví dụ giúp người thể hội, giúp người giác ngộ. Chúng ta ví Phật Tỳ Lô Giá Na cho thân xác này của chúng ta. Chúng ta bây giờ là gì vậy? Chúng ta bây giờ là một tế bào trên thân thể. Tế bào trên thân thể mê thất, không biết toàn bộ thân là bản thân, cho rằng tế bào là bản thân, nên tế bào này và tế bào kia muốn đánh nhau. Tế bào này và tế bào kia không hòa hợp. Không hòa hợp thì sao? Không hòa hợp thì thân liền sinh bệnh, không khỏe mạnh. Tỳ Lô Giá Na sinh bệnh, Tỳ Lô Giá Na không khỏe mạnh, nhưng không sao, chỉ là cục bộ. Cục bộ bị tê liệt, không phải tất cả toàn thân. Cho nên một bộ phận giác ngộ giúp một bộ phận tê liệt này, khiến nó hồi phục lại. Sự tình là như vậy. Cho nên chúng ta mê hoặc điên đảo, khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước là sao? Là một tế bào hư tê liệt. Nhưng bây giờ tế bào hư có thể dùng phẫu thuật cắt bỏ nó. Tỳ Lô Giá Na không thể cắt bỏ, chỉ có thể khôi phục như thường, không thể cắt bỏ. Vì nó là chỉnh thể hoàn mỹ. Tê liệt chẳng qua là bất giác mà thôi. Chỉ cần nó vừa tỉnh vừa hồi phục, lập tức liền như thường. Chúng ta vừa giác ngộ, chính là một tế bào tốt vô cùng bình thường. Cho nên học Phật, đặc biệt là tu học Đại Thừa, chắc chắn cần thể ngộ. Thể ngộ, cần giác ngộ. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là bản thân. Trong kinh gọi là một thân, pháp thân, một tâm, chân tâm, một trí tuệ. Tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã. Quý vị có thể hoàn toàn chứng đắc, tức thành Phật. Thông thường chúng ta nói quý vị đã thành Phật, làm sao có thể chứng được? Buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền chứng đắc. Chúng ta hôm nay gặp phải khó khăn lớn nhất là buông không xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khởi tâm động niệm vì bản thân, tự tư tự lợi. Tự tư tự lợi hại chúng ta vô lượng đời đời kiếp kiếp đến nay đọa lạc trong sáu nẻo ba đường. Sáu nẻo ba đường không có, là giả, như nằm mộng vậy. Sáu nẻo ba đường từ đâu đến đây? Từ vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra. Rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, chắc chắn không có sáu nẻo ba đường. Không những sáu nẻo ba đường không có, mười pháp giới cũng không. Pháp giới chính là nhất chân. Chúng ta mê thất tự tánh, những người này ánh sáng trí tuệ rộng lớn của Như Lai đến giúp chúng ta. Ánh sáng trí tuệ rộng lớn của Như Lai chính là ánh sáng trí tuệ rộng lớn của tự tánh. Trong Kinh Giáo Đại Thừa nói với chúng ta, sanh Phật không hai. Sanh là chúng sanh, Phật là chư Phật. Đây là nói từ trên tướng. Chúng sanh và chư Phật là một, không phải hai. Phật hiểu rõ, biết rõ, nên từ bi của Phật khắp hư không pháp giới. Chân thành của Phật khắp hư không pháp giới. Chúng sanh mê hoặc, tâm lượng của chúng sanh vô cùng hẹp hòi, chỉ có tự tư tự lợi. Nói cách khác, chúng sanh không có từ bi, cũng không có chân thành. Họ vốn không hiểu được thế nào gọi là chân thành. Bản thân lừa gạt bản thân. Chúng sanh sáu đường tất cả đều như vậy. Bản thân lừa gạt bản thân, sao có thể không lừa gạt người khác? Tại sao nói bản thân lừa gạt bản thân vậy? Thế nào là bản thân họ không biết? Họ cho rằng thân xác này là chính mình. Điều này không biết sai lầm đến đâu. Thế gian cũng có người thông minh hàng đầu, biết được thân phải là chính mình. Họ biết được thân thể này là xác thịt. Thứ này không phải bản thân. Nếu họ tìm thân mình, cho rằng cái gì là bản thân đây? Có thể suy nghĩ, tưởng tượng, cái này đại khái là bản thân. Nhà triết học phương Tây nói, tôi tư duy nên tôi tồn tại. Có thể suy nghĩ, tưởng tượng là bản thân. Cái này so với đem thân xác xem là chính mình cao siêu hơn một bậc, nhưng vẫn sai lầm. Tôi suy nghĩ là gì? Là khởi vọng tưởng. Họ xem vọng tưởng này là bản thân. Sai lầm. Bản thân thực sự chắc chắn không có vọng tưởng. Chỉ có trí tuệ, không có vọng tưởng. Cho nên họ đem phiền não, vọng tưởng xem là bản thân. Vẫn là sai lầm. Chỉ có Phật, Pháp thân Bồ Tát mới thực sự biết được bản thân, thực sự đem bản thân tìm trở về. Trong Phật Pháp, không những thiền tông, giáo môn cũng không ngoại lệ, đều nói bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra, đó là bản thân. Bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra là gì? Chính là chân tâm, là tự tánh, chính là Tỳ Lô Giá Na, là bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra của chúng ta. Tìm lại Tỳ Lô Giá Na của bản thân, bản thân liền chứng được quả Phật rốt ráo viên mãn. Dạy học của Phật Pháp đạt đến rốt ráo viên mãn. Cho nên câu câu chữ chữ đều nói đến tự tánh của chúng ta, nói đến tánh đức của chúng ta. Chiếu khắp các quốc độ mười phương. Mười phương không có chỗ tận cùng, không có biên giới. Nói mười phương chắc chắn bao gồm ba đời, vì ở đây dùng kệ tụng. Kệ tụng một câu chỉ có bảy chữ, nên nói ba đời chắc chắn gồm cả mười phương. Nói mười phương chắc chắn gồm cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, chiếu khắp. Chiếu khắp là soi chiếu bình đẳng, lợi ích bình đẳng. Chắc chắn không có thiên vị. Đây là chân tâm. Chân tâm là tâm thanh tịnh, chắc chắn không có nhiễm ô. Chân tâm là tâm bình đẳng, chắc chắn không có mảy may thiên lệch. Chúng ta có nhận được từ bi chiếu cố của tất cả chư Phật chăng? Rất nhiều người nói tôi không có. Cuộc sống tôi khổ như vậy, không ai thương xót chăm sóc tôi. Kỳ thật chư Phật Bồ Tát ở khắp nơi đều đang chăm sóc, yêu thương quý vị. Quý vị tại sao không phát hiện ra vậy? Quý vị không chịu tiếp nhận. Muốn bài xích, muốn kháng cự, vậy còn cách gì? Như nhật quang vậy, mặt trời chiếu khắp mặt đất, quý vị ra đường cứ một mực che một cây dù, không để mặt trời chiếu, đây có cách gì? Điều này không thể trách mặt trời. Chúng sanh mê hoặc điên đảo, làm việc ngốc nghếch. Chư Phật Như Lai vô lượng vô biên, Pháp Thân Đại Sĩ vô lượng vô biên, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm trí tuệ, tâm từ bi của các ngài chiếu khắp tất cả chúng sanh. Tôi tiếp nhận, cho nên tôi rất an vui. Quý vị không chịu tiếp nhận, đời sống quý vị khổ não. Quý vị tại sao không chịu tiếp nhận vậy? Tiếp nhận cũng có tiếp nhận nhiều, ít không đồng. Người nghiệp chướng sâu nặng tiếp nhận ít, người nghiệp chướng nhẹ tiếp nhận nhiều. Nên Bồ Tát có 51 giai cấp. Tiếp nhận ánh sáng trí tuệ rộng lớn của Như Lai, nông sâu rộng hẹp không đồng. Chỉ cần quý vị có thể tiếp nhận, quý vị chính là Bồ Tát viên giáo sơ tính vị. Quý vị thật chịu tiếp nhận, thật chịu tiếp nhận. Lại nói cho quý vị biết, tuy bây giờ quý vị còn trong sáu đường, chắc chắn không đọa ba đường ác. Không đến ba đường ác trong sáu đường. Tại sao? Quý vị đã mở trí tuệ, có thể đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Sao có thể đọa lạc đường ác được? Nếu quý vị tiếp tục hướng thượng nâng cao, tiếp nhận càng nhiều, nếu tiếp nhận càng nhiều, liền vượt ra sáu đường, đến tứ thánh pháp giới. Tiếp tục có tâm lượng, có tâm nguyện này, tôi vẫn cần tiếp nhận nhiều một chút, mười pháp giới cũng vượt qua. Cho nên chắc chắn cần hiểu rõ chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ đối với tất cả chúng sanh chân thành từ bi. Mọi chăm sóc, giúp đỡ vô cùng chu đáo. Mấu chốt cho chúng ta có bằng lòng tiếp nhận hay không. Tại sao dường như Bồ Tát đặc biệt thích họ, đặc biệt chăm sóc họ, hoàn toàn không chăm sóc tôi? Không đúng. Phật Bồ Tát tâm bình đẳng, họ bằng lòng tiếp nhận. Tại sao không có chăm sóc vậy? Tôi không bằng lòng tiếp nhận. Bằng lòng tiếp nhận, không bằng lòng tiếp nhận, phân biệt từ đâu? Người không bằng lòng tiếp nhận luôn muốn mình làm chủ, muốn bản thân mình quản lý tất cả. Tôi không nghe quý vị, đây là không bằng lòng tiếp nhận. Người bằng lòng tiếp nhận, vứt bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của bản thân, vâng theo dạy bảo của Phật, đây là bằng lòng tiếp nhận. Phật dạy tôi làm, chăm chỉ nỗ lực làm. Phật dạy tôi dùng chân tâm đối đãi người, tôi liền dùng chân tâm đối đãi người. Phật dạy tôi dùng tâm yêu thương đối đãi người, tôi liền dùng tâm yêu thương đối đãi người. Đây chính là tiếp nhận. Nếu phiền não, vọng tưởng, phân biệt chấp trước của mình làm chủ, vậy quý vị hoàn toàn không tiếp nhận. Phật dạy chúng ta đoạn tham sân si, chúng ta liền lìa tham sân si, vậy chúng ta đã tiếp nhận, tiếp nhận giới định tuệ của Phật. Ánh sáng
giới
biến khắp cõi pháp giới, ánh sáng
định
biến khắp pháp giới, ánh sáng
tuệ
biến khắp pháp giới. Nếu quý vị không chịu tiếp nhận, tâm tham của quý vị biến khắp pháp giới, sân nhuế của quý vị biến khắp pháp giới, ngu si của quý vị biến khắp pháp giới, vậy thì hết cách. Chúng ta học Phật, ngày ngày đọc kinh, ngày ngày ở đây nghiên cứu thảo luận, có nghiêm túc nghĩ đến những vấn đề này chăng? Điều Phật dạy bảo trong kinh điển có nghiêm túc nghĩ đến chưa? Không phải đọc qua, nói qua là xong, như vậy không được, không có tác dụng. Cần rất chăm chỉ, rất cẩn thận suy nghĩ, suy xét tìm tòi, sau đó đạt được đúc kết này, đem đúc kết này thực hiện vào ngay trong cuộc sống. Phật ở trong kinh luận ngàn vạn lời nói khuyên bảo chúng ta cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si, chúng ta đều biết nói như gió thoảng qua tai mà thôi. Thế nào gọi là giới định tuệ? Không hiểu rõ ràng, mơ hồ qua loa. Nói đến giới liền nghĩ đến năm giới, mười giới, tỳ kheo giới, Bồ Tát giới. Quý vị đều đi vào chỗ bế tắc, đi vào ngõ cụt. Thế nào gọi là giới? Giới là như lý như pháp. Người thế gian nói hợp tình, hợp lý, hợp pháp, đó gọi là giới. Những việc quý vị làm không hợp tình, không hợp lý, không hợp pháp, quý vị phạm giới. năm giới, mười giới là đưa ra ví dụ. Không sát sanh là hợp lý hợp pháp. Không trộm cướp là như lý như pháp. Đây là đưa ra ví dụ. Chúng ta dùng ví dụ này và chấp chặt trong đó. Như vậy làm sao có thể quán thông, dung hội quán thông? Quý vị mới được thọ dụng. Xếp đặt bàn ghế cũng cần xếp hợp lý hợp pháp, như lý như pháp, khiến người khác vừa nhìn liền sanh tâm hoan hỷ. Bàn ghế xếp rất bừa bộn, không ngay ngắn, người khác vừa nhìn trong lòng liền chán ghét. Một ví dụ dễ hiểu nhất: sắp xếp ngay ngắn, sạch sẽ, mát mẻ. Người nào không thích? Người bây giờ nói từ trường. Từ trường chính là sắp xếp. Thứ tự sắp xếp rất đẹp. Từ trường này mạnh. Vô cùng lộn xộn, từ trường này yếu. Người xưa gọi là cảm giác. Gọn gàng sạch sẽ, chúng ta cảm thấy rất đẹp. Vô cùng lộn xộn, chúng ta cảm giác không thoải mái. Đây là nói trì giới, giới học. Ý nghĩa sâu rộng vô cùng, cũng biến khắp hư không pháp giới. Đến ý nghĩa chữ chúng ta căn bản không hiểu, không hiểu rõ, chúng ta sao có thể làm tốt được? Làm sao có thể làm được đây? Thế nào gọi là định học? Định học là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta trong thuận cảnh khởi tham ái, trong nghịch cảnh khởi sân nhuế, không thanh tịnh, đánh mất tâm thanh tịnh, tâm địa bị ô nhiễm, tâm bình đẳng, tâm cao thấp, tự cho mình đúng, luôn cảm thấy người khác không bằng mình. Tâm này của quý vị không bình đẳng. Phật ở trong kinh thường nói: tai nạn của thế gian từ đâu đến vậy? Lòng người chiêu cảm. Đúng gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tai họa tự nhiên cũng từ tâm tưởng sanh. Trái đất, quý vị biết, bề ngoài tràn đầy nước, toàn bộ diện tích trái đất, đất liền chiếm bao nhiêu, biển cả chiếm bao nhiêu, diện tích đất liền chưa đến 1/4 trái đất, biển cả chiếm 3/4. Nước từ đâu đến? Tâm tham biến hiện ra. Đây là điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Trung tâm trái đất, tâm trái đất là lửa, nhiệt độ đến 7-8 ngàn độ, độ bách phân 7-8 ngàn độ, tâm trái đất. Cho nên thường có núi lửa bộc phát. Lửa từ đâu đến? Từ sân nhuế. Khí quyển chuyển động nạn gió. Gió là ngu si. Hoàn cảnh nơi ở của trái đất là cảnh giới tham sân si biến hiện ra. Thế giới Tây Phương Cực Lạc tại sao tốt đẹp như vậy? Đất của nó là bằng lưu ly, Lưu ly chúng ta gọi là ngọc bích, ngọc màu xanh, trong suốt. Từ mặt đất nhìn thấy tầm trái đất, trong suốt, mát mẻ. Thế giới đó tai nạn gì cũng không. Nguyên nhân gì vậy? Do tâm thanh tịnh biến thành. Cho nên mới hiểu được mười phương thế giới không giống nhau. Tại sao không giống nhau? Ở thế giới đó, sự tu dưỡng của chúng sanh không giống nhau. Cõi báo của chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ là Pháp Giới Nhất Chân. Pháp Giới Nhất Chân là giới định tuệ biến hiện ra. Thế giới này của chúng ta là tham sân si biến hiện ra. Nếu bản thân chúng ta không có tham sân si, ở thế gian này gặp nạn chăng? Không gặp nạn. Vài ngày trước, ông chủ của Thế Hoa ở Đài Loan đến Singapore thăm tôi, nói với tôi một chuyện. Ông nói 2 năm trước, nơi ông ở có hỏa hoạn. Nhà lân cận đều bị đốt cháy. Kinh sách cất trong nhà kho của họ, kho kinh sách đó không bị cháy. Vô cùng kỳ lạ, không thể nghĩ bàn. Bốn bên đều cháy mất, chỉ có nhà kho này của họ không cháy. Trong kho này là in kinh Phật. Cảm ứng của rất nhiều người tu hành thật không thể nghĩ bàn. Cho nên chư Phật Bồ Tát từ bi đến cùng cực. Chúng ta có chút tâm thiện, thực sự có mảy may ý nghĩ muốn quay đầu, chư Phật Bồ Tát đều toàn tâm toàn lực giúp chúng ta tiêu trừ tai nạn của chúng ta. Đây là sự thật, không phải giả. Người niệm Phật đã dứt tâm tham, nước không thể cuốn trôi. Quý vị rơi vào trong nước cũng không bị chết chìm. Tâm sân hận của quý vị đã dứt, tâm từ bi hiện tiền, lửa lớn cũng đốt không cháy. Quý vị đã giác ngộ, không tiếp tục ngu si, gió cũng thổi không lay. Chúng ta hôm nay, nếu muốn tránh khỏi 3 loại tai nạn lớn của tự nhiên, Phật dạy chúng sanh phương pháp đoạn tham sân si, tu giác chánh tịnh. Tai họa tự nhiên đều có thể tránh, tai họa người làm càng không cần phải nói. Chúng ta dùng tâm chân thành thanh tịnh đối người, người cũng sẽ dùng lòng thành thanh tịnh đáp trả. Chúng ta dùng tâm giả dối, thái độ hoài nghi đối xử người, người khác đương nhiên dùng giả dối hoài nghi đối đãi ta. Đây là đạo lý nhất định. Phật dạy cho chúng ta chân thành bình đẳng. Chúng ta tổng kết giáo huấn suốt 49 năm của Phật Thích Ca thành 20 chữ, mọi người rất dễ ghi nhớ. 20 chữ này chính là Như Lai Quảng Đại Trí Tuệ Quang, chiếu khắp 10 phương chư quốc độ. Chúng ta cần thực hiện, cần thật làm. Cho dù với người nào, chúng ta chỉ dùng một tâm chân thành, họ đối với ta hoài nghi cũng tốt, hiểu lầm cũng được, sỉ nhục cũng tốt, hãm hại cũng được. Ta chỉ dùng một tâm chân thành đối với họ. Trong ý nghĩ của tôi, họ là Phật, họ là Bồ Tát. Tại sao họ đối xử với tôi như vậy? Họ nhất thời mê hoặc. Hoặc giả nói, trong đời quá khứ, khi tôi mê hoặc điên đảo đã từng dùng thái độ này đối với họ. Nghiệp nhân quả báo chính là như vậy. Chúng ta vô cùng hoan hỷ, cười bỏ qua tất cả. Sau này tự nhiên họ cũng quay đầu, hồi tâm chuyển ý. Chúng ta cần giáo hóa chúng sanh, cần làm tấm gương tốt, làm mẫu mực cho chúng sanh. Thường giữ tâm này, tâm này tràn đầy hư không, biến khắp pháp giới. Ánh sáng trí tuệ rộng lớn của chư Phật và chúng ta dung hòa vào nhau. Như gian phòng này, rất nhiều ánh đèn cùng chiếu sáng chói rọi vậy. Quý vị nói xem điều này thật tự tại, thật mỹ mãn. Đây là hạnh phúc chân chánh. Tâm thanh tịnh, mãi may không nhiễm trước. Tất cả thọ dụng, trong thọ dụng chắc chắn không khởi tác dụng phụ. Chúng ta nhìn thấy thọ dụng của thế giới Hoa Tạng, của thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế gian này của chúng ta, đừng nói phú quý nhân gian, không thể sánh bằng. Thế gian ngày nay, người phú quý nào của thế gian có thể dùng vàng trải đường? Vẫn chưa nghe nói đến. Nhà giàu sang nào dùng bảy báu xây nhà? Thật không thể sánh bằng thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, chúng ta thấy họ hưởng đến tận cùng vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý của các ngài không phải kinh doanh có được, là trong tự tánh vốn đầy đủ, nên ngài không có tâm tham. Phật Bồ Tát từ bi cũng có thể vứt bỏ hưởng thọ của mình vào trong sáu đường độ chúng sanh, thị hiện vô số khổ hạnh, là vì chúng sanh thị hiện vô số khổ hạnh. Họ có thọ khổ chăng? Không có. Tâm địa của họ mãi mãi là thanh tịnh tự tại. Tất cả việc làm của Phật Bồ Tát đều là giúp chúng sanh giác ngộ, đều là giúp chúng sanh hồi đầu. Việc thiện, việc ác, chẳng việc nào không phải giáo hóa chúng sanh. Tất cả đều là công đức viên mãn. Điều này trong Pháp Đại Thừa là mật nghĩa của Như Lai. Mật không phải là bí mật, là thâm mật. Chúng ta đa phần quá nông cạn, không nhận thấy được. Mọi thứ đều quang minh biến chiếu. Khi nào chúng ta mới có thể lãnh hội được, giác ngộ được, mới có thể thực sự quay đầu, nhìn thấu. Thế nào gọi là nhìn thấu? Nhìn thấu nghĩa là thông hiểu. Tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, hiểu rõ đạo lý, sự thật hiện tượng đều hiểu rõ. Hiểu rõ nhân quả, đây gọi là nhìn thấu. Buông xuống. Buông xuống cái gì? Buông xuống tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Buông xuống kiến tư phiền não. Buông bỏ trần sa phiền não. Buông bỏ vô minh phiền não. Không phải bảo quý vị buông bỏ mọi công việc. Không thể hiểu sai. Nếu công việc cũng buông bỏ, tốt thôi. Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không nói kinh nói pháp, vì Ngài đã buông xuống. Làm việc vô cùng tích cực, vô cùng chăm chỉ, xưa nay chưa từng nghỉ ngơi. Bây giờ người thế gian, trong một quốc gia khai phóng, bây giờ mỗi tuần nghỉ 2 ngày. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh xưa nay không ngơi nghỉ. Buông bỏ không phải buông bỏ sự nghiệp. Sự nghiệp của Phật Bồ Tát là hóa độ chúng sanh, là dạy chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông bỏ thị phi nhân ngã, buông bỏ tham sân si mạng. Niệm niệm vì tất cả chúng sanh, niệm niệm vì hư không pháp giới, không mỏi mệt chán ghét. 10 nguyện vương lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, mỗi một nguyện cuối cùng đều có câu không mệt mỏi chán ghét. Xưa này chưa từng nghỉ ngơi. Đây là Phật, là Bồ Tát. Chúng ta nếu muốn làm Phật Bồ Tát, nếu một tuần còn nghỉ ngơi 2 ngày, quý vị Phật Bồ Tát làm không thành. Tại sao các ngài không ngơi nghỉ? Cho nên cần hiểu được ý nghĩa thực sự. Phần sau 2 câu: tất cả chúng sanh đều thấy Phật, vô số điều phục nhiều phương tiện. Chú giải của Đại sư Thanh Lương. Phần sau thường vì lợi ích. Thường chính là không ngơi nghỉ. Lợi ích gì? Diệt ác sanh thiện, phá ngu si thành trí tuệ. Hai câu này cũng hoàn toàn bao gồm hiệu quả thực tế Phật giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh diệt ác. Thế nào là ác? Phàm là tự lợi chính là ác, phàm là lợi ích chúng sanh chính là thiện. Làm việc tốt vì tự lợi là ác. Người xưa trong đạo gia có nói: có tâm làm thiện, tuy thiện nhưng không thưởng. Vô tâm tạo ác, tuy ác không phạt. Đạo gia nói có tâm làm thiện, bây giờ trong thời đại này vẫn cần thưởng cho họ, không thưởng họ không làm thiện. Cho nên khuyên làm thiện vẫn cần khen thưởng, nhưng họ có tâm, có tâm làm thiện, chúng ta biết họ không ra khỏi được 6 đường. Họ được quả báo gì đây? Quả báo trong 6 đường, quả báo trời người cũng không tệ. Họ không thành Phật được, không làm Bồ Tát được, hưởng phước báo trời người. Nhưng vô tâm làm ác, xem ác đó của họ lớn nhỏ. Tuy là vô tâm, không phải không có tội, tội của họ nhẹ. Tội nhẹ, có tâm tạo ác, tội nặng. Súc sanh, ngọ quỷ, địa ngục đều có sự khác biệt quả báo nặng nhẹ, đều phải chịu quả báo. Tại sao? Họ không thực sự đến vô tâm, không thực sự đến cảnh giới này. Phàm có ý niệm thì có tâm. Đến vô niệm Vô niệm chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả đều không. Khi đó làm ác làm thiện đều không có quả báo, là cảnh giới của pháp thân đại sĩ. Tuy không có quả báo, những vị này rất từ bi, ngài vẫn thị hiện ác báo, đều là giáo hóa chúng sanh. Thị hiện làm ác, thọ ác báo. Như Phật Thích Ca Mâu Ni, vì chúng ta thị hiện, chịu quả báo 3 tháng ăn thức ăn của ngựa. Đức Phật của chúng ta, Phật là trí tuệ nhị túc tôn, trí tuệ phước đức đều viên mãn, làm gì có chuyện khất thực không được đồ ăn? Vậy Phật không có phước báo sao? Phật Thích Ca Mâu Ni còn có 3 tháng khất thực không có đồ ăn, năm mất mùa, ăn cái gì đấy? Lúa nuôi ngựa. Đây là lúa xấu nhất, tệ nhất để nuôi ngựa. Phật ăn những thứ này. Khổng Tử là bậc đại thánh, là Phật Bồ Tát tái sanh, cũng chịu 3 tháng thiếu lương thực, cũng chịu đói. Chúng ta đã hiểu rõ đây là gì? Đây là thị hiện. Thị hiện nghiệp nhân quả báo cho chúng ta xem. Chư Phật Bồ Tát còn không tránh khỏi, tâm chúng ta bèn an ổn, chúng ta chịu khổ một chút đáng là gì? Từ những điểm này, chúng ta cần sâu sắc thể hội được. Có tâm làm thiện, phước báo này rất nhỏ. Có tâm tạo ác, ác báo đó rất nặng. Đây là chân lý. Hiểu rõ được đạo lý này rồi, Tổ sư Đại Đức của Thiền Tông Tịnh Tông dạy chúng ta tu từ gốc rễ. Gốc rễ là gì? Gốc rễ là tâm. Có tâm, vô tâm, đó là tâm gì? Tâm tự tư tự lợi. Chiêu cảm quả báo như vậy. Nếu một người hoàn toàn không có tâm tự tư tự lợi, quý vị tạo thiện tạo ác đều là lợi ích chúng sanh. Thiện ác là gì? Là thủ đoạn. Đó chính là hạnh Bồ Tát, là đạo của Như Lai. Không phải vì bản thân. Cha mẹ dạy con cái, có dùng thiện pháp, cũng có dùng ác pháp. Khen thưởng, yêu thương nó là thiện pháp. Có khi la mắng đánh nó là ác pháp. Bất kể dùng phương pháp gì đều là thành tựu giúp đỡ nó. Không có mảy may ác ý. Tâm của Phật Bồ Tát càng thuần khiết hơn, một mảy may riêng tư đều không có, hoàn toàn giúp chúng sanh. Đây mới thực sự là tự tại, thực sự tùy duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, cần trí tuệ rốt ráo viên mãn, cần phương tiện thiện xảo cao độ, Nhưng pháp môn phương tiện nhiều bao nhiêu, gốc rễ của nó vẫn chính là chân thành từ bi. Nhà Phật nói 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, gốc chính là chân thành từ bi. Cho nên nhà Phật nói từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa, phương tiện vô lượng vô biên, gốc là một. Tâm từ bi chân thành chắc chắn không có mảy may vì bản thân, vẫn có một niệm vì bản thân, đó là tâm luân hồi, tâm phàm phù. Từ gốc rễ tu chính là bắt đầu từ điểm này, phải trừ bỏ sạch sẽ tự tư tự lợi. Tu như thế nào? Pháp Đại Thừa Phật dạy rất hay, dạy chúng ta niệm niệm vì chúng sanh, không được nghĩ đến bản thân. Việc này thời gian lâu, dần dần tự nhiên thành công. Phương pháp này rất hay. Có huân tập một thời gian dài, không còn nghĩ cho bản thân, khởi tâm động niệm là chúng sanh, là pháp giới. Thực sự xoay chuyển. Đây là chân công phu. Thọ dụng chân thật. Trong kinh giáo gọi là chân thật học Phật, đệ tử Phật thực sự. Cư sĩ Hà Liên Cư trong Tịnh Ngữ nói, dạy bảo chúng ta thật làm. Tất cả việc cần làm thật sự, không nên làm giả vờ. Vì tất cả chúng sanh chính là thật, vì bản thân là giả. Đạo lý này nhất định phải hiểu được. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thật, mọi thứ chân thật. Chân thật này biến khắp hư không pháp giới, khắp tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều thấy Phật, có thể thấy Phật pháp là bình đẳng. Nhưng bây giờ tất cả chúng sanh có người không thấy Phật. Không thấy Phật như tôi vừa nói là tự làm chướng ngại. Chỉ cần tùy thuận ý nghĩ, tùy thuận vọng tưởng phiền não tập khí bản thân, quý vị sẽ không thấy Phật. Tùy thuận dạy bảo của Phật, quý vị liền mọi lúc mọi nơi nhìn thấy Phật, xưa này chưa từng xa rời Phật. Vô số điều phục, vô số chính là chỉ vô lượng pháp môn. Nhà Phật nói 84.000 pháp môn là nêu ví dụ. 84.000 số lượng này chẳng hề nhiều, là nêu ví dụ, là quy nạp, triển khai ra vô lượng vô biên. Không một pháp nào không phải giác ngộ chúng sanh, không có một pháp nào không phải giúp chúng sanh diệt ác sanh thiện. Cho nên quý vị cần nắm vững được nguyên tắc. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Đây gọi là khéo học, biết tu, nắm chắc được nguyên tắc. Nguyên tắc này chính là vô ngã. Trong Kinh Kim Cang nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Phật đã nói rất nhiều lần. Ngã tướng chính là chấp trước. Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là phân biệt. Xa rời tất cả chấp trước thì vô ngã. Mọi thứ đều không chấp trước. Tất cả tùy thuận chúng sanh. Chúng ta bắt đầu từ đây, bắt đầu học từ đây. Tôi cần phải thế này, thế nọ thì hỏng. Vậy chắc chắn vào trong ba nẻo sáu đường, cần phải sửa, cần phải học. Chư Phật Bồ Tát không có ngã. Thế nào là ngã? Tận hư không biến pháp giới là ngã. Tôi lần này ở Bắc Kinh tham quan, nhìn thấy những tượng Phật trong chùa Long Hưng ở Thanh Châu. Tôi nhìn thấy cà sa Phật Tỳ Lô Giá Na Mạt, những hình vẽ màu trên cà sa. Vừa nhìn liền giác ngộ. Quý vị không giác ngộ, quý vị và tôi cùng nhìn, quý vị không giác ngộ. Tôi nhìn cà sa đó là gì? Tôi mới hoát nhiên đại ngộ, xuất gia mười mấy năm, ngày ngày đắp cà sa, không biết cà sa nghĩa là gì. Tôi xem hình vẽ màu đó mới hiểu được, cà sa mỗi ô tượng trưng cái gì vậy? Tượng trưng tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Một ô biểu thị một chủng tộc, chủng loại không giống nhau. Một ô này là Phật Pháp giới, Bồ Tát Pháp giới, Thanh Văn Pháp giới, Duyên Giác Pháp giới, đến dưới cùng là Địa Ngục Pháp giới. Tượng trưng điều này. Một tấm y mười Pháp giới đắp trên thân, mười Pháp giới là một thân. Tôi mới bừng tỉnh, đây mới là thanh tịnh Pháp thân. Cái gì là ngã? Toàn bộ Pháp giới là ngã. Hôm đó, giám đốc viện bảo tàng giải thích cho chúng tôi. Sau khi xem, tôi cũng nói cho họ nghe. Họ thật kinh ngạc. Thì ra Phật Pháp còn có ý nghĩa thâm sâu như vậy. Tận hư không biến pháp giới là một cái tôi. Trong Phật Pháp có tôi. Tôi nghe như vậy, có tôi. Không phải không có tôi. Nhưng cái thân này không phải tôi. Vọng tưởng không phải tôi. Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới là tôi. Cho nên vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta mới có thể thực sự buông xuống, mới tìm về chân ngã. Tâm yêu thương chân thành khắp trùm toàn bộ cái tôi, biến khắp toàn bộ hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Khi chúng ta nhìn thấy tướng này là đã giác ngộ. Cho nên Phật Pháp tạo một bức tượng cũng là dạy học, cũng là lợi ích chúng sanh. Sau khi quý vị nhìn đều lãnh ngộ được, đều giúp chúng ta diệt ác sanh thiện, chính là diệt tự tư tự lợi. Đem diệt bỏ ý niệm này, sanh thiện chính là lợi ích tất cả chúng sanh. Lợi ích tất cả chúng sanh, lợi ích lớn nhất, lợi ích thù thắng nhất, lợi ích viên mãn nhất là gì? Giúp chúng sanh giác ngộ. Sau đó chúng ta hiểu được ngọn nguồn của ác là mê, gốc rễ của thiện là ngộ. Cho nên chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian làm việc gì? Dạy học. Dạy học là diệt ác, diệt đến ngọn nguồn. Sanh thiện là sanh đến gốc rễ. Không làm những việc thiện nhỏ, ác nhỏ, thiện nhỏ ác nhỏ quá vụn vặt, cái đó quá phiền phức, không làm điều đó, tìm tận gốc rễ. Một niệm ngộ là thiện, đại thiện, thiện rốt ráo, viên mãn. Một niệm mê là đại ác. Phật ở trong kinh nói, bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới không bằng vì người nói bốn câu kệ. Kinh văn này quý vị đọc rất nhiều. Vì tất cả chúng sanh nói kinh nói bao nhiêu đây? Thời gian vài phút đồng hồ giải thích một câu kệ. Công đức đó hơn hẳn bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới. Huống hồ những người giàu hôm nay còn cách xa bảy báu trong đại thiên thế giới. Họ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, của cải đó so với người khác, đó thật là một mảy lông trên chín trâu, không biết tu. Chư vị đồng tu, ở Hồng Kông thuê một giảng đường, tốn chút tiền, mời tôi đến bên đây nói kinh 3 ngày cho quý vị. Quý vị hiểu được phước báo quý vị có được. Của cải toàn cả Hồng Kông cũng sánh không bằng. Phước báo này của quý vị có thể có được chăng? Quý vị đời sau kiếp sau chắc chắn đạt được. Sau đó chúng ta nghĩ đến thế gian những người có của cải này vẫn không phải trong đời quá khứ mời pháp sư nói vài câu kinh, nói một giờ, nửa giờ đồng hồ, đời này được của cải. Nếu họ ngày ngày làm thì không thể tưởng tượng, phước báo vô lượng. Nhưng những lời này họ nghe không lọt. Các ông làm hòa thượng lừa gạt người, muốn lừa gạt tiền của tôi. Đây chính là ngu si. Họ tuyệt nhiên không tin, nghe không lọt. Vì vậy, ông trời rất công bằng, gió nước luân phiên xoay chuyển. Người nghèo khó đời sau phát tài, người giàu sang đời sau nghèo cùng. Người giàu sang hưởng phước, không tu phước, đời sau nghèo, biến thành nghèo khó. Người nghèo khó chịu nghe kinh, chịu mời pháp sư, vất vả thuê một giảng đường, họ đời sau có phước. Gió nước luân phiên xoay chuyển là cách xoay chuyển này. Chúng ta cần hiểu rõ những đạo lý này. Cho nên cần quý trọng nhân duyên, cần hiểu được đạo lý này. Chỉ có trí tuệ mới có thể nắm chặt cơ hội. Chỉ có trí tuệ đối với bố thí tài dụng mới có thể dùng một cách thích hợp. Chúng ta không biết làm, Đại sư Ấn Quang là một tấm gương tốt cho chúng ta noi theo. Tôi đã nhận ra được điều này, suốt đời học theo hòa thượng. Suốt đời của hòa thượng, mọi thứ cúng dường đều dùng vào pháp bố thí. Hòa thượng chưa từng xây chùa, cũng chưa từng độ chúng xuất gia. Thập phương cúng dường, Ngài đem toàn bộ in kinh bố thí. Đây là công đức chân thật. Tại sao? Kinh sách giúp người phá mê khai ngộ. Đây là từ trên gốc rễ, làm công việc diệt ác sanh thiện, làm từ gốc rễ. Lần này có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, ở Thanh Châu có hàng loạt tượng Phật chôn dưới đất 1700 năm, tại sao hủy hoại nhiều như vậy? Lúc đó là thời Bắc Ngụy, Ngụy Võ diệt Phật pháp. Phật giáo Trung Quốc 3 lần gặp pháp nạn, hậu Ngụy Thái Võ Đế diệt pháp là lần đầu. Cho nên những người xuất gia này, cư sĩ có thiện tâm, đem tượng Phật chôn vùi dưới đất, sợ phá hoại, sợ kinh sách bị đốt sạch, cho nên khắc vào trong đá. Thạch kinh ở Phòng Sơn bắt đầu từ thời Bắc Ngụy, cất giấu trong hang núi, sợ kinh sách bị đốt sạch. Dụng tâm của họ thật khổ. Vào lúc đó chỉ có phương cách này, ngoài phương cách này ra nghĩ không ra phương cách thứ hai. Hôm nay chúng ta thừa kế từ bi đại ái của Tổ sư Đại Đức, chúng ta đem kinh in ra. Sau khi in ra lưu thông trên toàn thế giới, lưu thông trong thư viện các nước trên toàn thế giới, thư viện đại học mãi mãi sẽ không thất lạc, sẽ không gặp nạn. Nơi này gặp nạn, còn nơi đó không gặp nạn. Đây là gốc rễ diệt ác sanh thiện. Làm công đức lợi ích này biến khắp hư không pháp giới, mười phương chư Phật đều tán thán không dứt. Chúng ta có nhận thức này mới chịu làm. Người không có nhận thức này, họ sẽ không làm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nói đến đây.